Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 20 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ nhất của bài viết Suy tư của Đức Hồng Y Newman về sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại mẫu gương của cha Pepe Diana, chọn cuộc đời vì Thiên Chúa và tha nhân, người đã chịu tử đạo vì đã đấu tranh chống mafia. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, giáo huấn của giáo hội về sự hoán cải. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ nam nữ thuộc gia đình dòng Thánh Carmelo de Lenlis phục vụ các bệnh nhân, tiếp tục và canh tân đoàn sủng của Thánh sáng lập. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua dành cho 70 đại diện của dòng nam, hai dòng nữ và tu hội đời cũng như đại diện huynh đoàn giáo dân, tất cả thuộc đại gia đình Thánh Camilo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thiên Chúa đã ban cho Thánh Camilo de Lenlis và tất cả những người theo gương thánh nhân, hồng ân làm cho tái sinh động và làm chứng về tình yêu thương xót của Chúa Kitô đối với các bệnh nhân. Giáo hội đã nhìn nhận hồng ân này như một đoàn sủng đích thực của Chúa Thánh Linh. Anh chị em đang sống đoàn sủng ấy một cách gương mẫu, bằng cách biểu lộ trong cuộc sống theo hai con đường song song là trực tiếp giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những người nghèo nhất, trong các nhu cầu thể lý và tinh thần của họ, đồng thời dạy cho những người khác cách thức tốt nhất để phục vụ các bệnh nhân và mưu ích cho giáo hội và nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, các đoàn sủng là những ơn thánh đặc biệt được ban cho một số người để mưu ích cho tất cả con người. Các ơn ấy luôn có tính chất chuyển tiếp, hướng về người khác. Ngài nói, qua dòng thời gian, anh chị em đã cố gắng trung thành thể hiện đoàn sủng của anh chị em qua nhiều công tác tông đồ và phục vụ, mưu ích cho nhân loại đau khổ trên thế giới. Anh chị em được kêu gọi tiếp tục việc phục vụ trong tinh thần ngôn sứ, nghĩa là hướng nhìn về tương lai, cởi mở đối với những hình thức tông đồ mới mà Chúa Thánh Linh soi sáng cho anh chị em và những dấu chỉ thời đại cũng như các nhu cầu của thế giới và giáo hội đòi hỏi. Hồng ân lớn lao mà anh chị em đã được lãnh nhận vẫn còn có tính chất thời sự và cần thiết cho cả thời đại của chúng ta ngày nay vì được xây dựng trên đức bác ái không bao giờ chấm dứt.
Roma, chiều thứ Năm 21 tháng 3 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trụ sở của tổ chức Scholas, Liên minh quốc tế các trường học và phát động dự án quốc tế kế hoạch hóa hòa bình cùng với các chuyên gia về tin học. Tổ chức Scholas Opulentes, Liên minh các trường học, do chính Đức Thánh Cha thành lập khi Ngài còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires bên Argentina, với mục đích cống hiến những kinh nghiệm giáo dục dựa trên sự tham gia và dấn thân của mỗi người, theo một kiểu mẫu huấn luyện dựa trên gặp gỡ, đối thoại và tôn trọng sự khác biệt. Tổ chức này ngày càng bành trướng và nay là một tổ chức thuộc quyền tòa thánh. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã đặt trụ sở ở Roma của tổ chức này tại khu vực San Callisto ở Roma thuộc lãnh thổ ngoại địa của Vatican. Dự án quốc tế kế hoạch hóa hòa bình nhắm giúp hàng triệu thanh thiếu niên trong năm học, học cách viết thảo chương với một viễn tượng luân lý đạo đức, dấn thân tìm kiếm hòa bình. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đối thoại qua hệ thống video viễn liên với các bạn trẻ thuộc các trụ sở mới của tổ chức Scholas Liên minh các trường học. Sau cùng, Ngài sẽ gặp gỡ các học sinh, sinh viên đã tham gia các chương trình thể thao, nghệ thuật và kỹ thuật.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, xác quyết rằng, sự hòa giải các cộng đồng công giáo tại Hoa Lục là một ưu tiên hàng đầu, hiệp nhất, tin tưởng và cần có một đà tiến mục vụ mới. Đức Hồng Y Parolin khẳng định như trên trong lời tựa cuốn sách được báo Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo của dòng Tây Italia xuất bản hôm qua, 19 tháng 3 với tựa đề Giáo hội tại Trung Quốc, một tương lai cần viết. Đức Hồng Y viết, tuy cộng đồng Công giáo tại Trung Quốc rất sinh động, nhưng công cuộc loan báo tin mừng tại quốc gia vĩ đại này ngày nay vẫn còn là một thách đố quyết định, cần có một sự hiệp nhất. Chính vì thế, Đức Giáo hoàng Francisco đã thu hồi và tuyệt thông cho tất cả các giáo mục Trung Quốc thụ phong mà không có sự ủy nhiệm của tòa thánh. Đức Hồng Y Parolin nhìn nhận rằng, tuy tất cả các giáo mục ở Hoa Lục hiện nay đã hiệp thông với tòa thánh, nhưng con đường hiệp nhất chưa hoàn toàn được thực hiện, và sự hòa giải vẫn còn là một mục tiêu ưu tiên. Vì thế, cần có một con đường nghiêm túc thanh tẩy ký ức. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ không thể nuôi dưỡng những tâm tình nghi kỵ hoặc thù địch chống lại một nước. Việc loan báo tin mừng tại Trung Quốc không thể tách rời với thái độ tôn trọng, quý chuộng và tin tưởng đối với dân tộc Trung Quốc và các nhà cầm quyền hợp pháp tại đây. Tuy nhiên, các mục tiêu của Tòa Thánh tại Trung Quốc vẫn là những mục tiêu ngàn đời. Đó là phần rỗi của các linh hồn và tự do của giáo hội. Điều này có nghĩa là được tự do hơn trong việc loan báo tin mừng trong một khuôn khổ xã hội, văn hóa và chính trị tin tưởng hơn.
Hồng Kông, Đại sứ Mỹ đặc trách tự do tôn giáo, ông Sam Brownback tiếp tục bày tỏ quan tâm về hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, đồng thời nói rằng không thấy có những dấu hiệu chứng tỏ Trung Quốc sẽ thay đổi lập trường về Công giáo tại nước này. Tuyên bố hôm 8 tháng 3 vừa qua với hội các phóng viên nước ngoài ở Hồng Kông. Đại sứ Sam Prabhat nói, từ khi các hiệp định tạm thời được loan báo năm ngoái giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, những vụ đàn áp của nhà nước Trung Quốc chống các thành viên của các cộng đồng công giáo tiếp tục. Chúng tôi không thấy có những dấu hiệu chứng tỏ sẽ có sự thay đổi trong tương lai gần đây. Chính quyền tỉnh Hà Nam đã bó buộc không cho bất kỳ người trẻ nào dưới 18 tuổi được đi dự lễ ở nhà thờ. Trên toàn Trung Quốc hồi năm ngoái, các quan chức nhà nước đã bắt đóng cửa hàng trăm nhà thờ không đăng ký, thuộc giáo hội Tin Lành tại gia cũng như thuộc các cộng đồng công giáo hầm trú. Đại sứ Prophet nói thêm rằng, tại tỉnh Chiết Giang, các quan chức nhà nước phá hủy các thánh giá và nhà thờ, tạo sức ép buộc các Kitô hữu từ bỏ đức tin. Hiện nay có hàng chục giáo phận công giáo không có giám mục. Đại sứ nhận xét rằng quyền chọn các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Trung Quốc một phần vẫn nằm trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc, qua Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Họ chỉ chọn những người mà họ thấy là trung thành với các quyền lợi của đảng. Chính phủ Trung Quốc tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo thánh thiêng. Tuy quyền này được ghi trong Hiến pháp Trung Quốc và trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
Sydney, các giám mục Australia sẽ thăm Roma vào hạ tuần tháng 6 tới đây để hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Lần gần đây nhất các giám mục Australia thi hành nghĩa vụ này cách đây 8 năm, tức là vào năm 2011. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Mark Coleridge, cũng là tổng giám mục giáo phận Brisbane, nói rằng, cuộc hành hương Roma cũng là cơ hội để các giám mục Australia thắt chặt mối dây hiệp thông với Đức Giáo hoàng Francisco. Và cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ ngài trong tư cách là hội đồng giám mục. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một thời điểm có nhiều trao đảo, và chúng tôi tìm đến ngài trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, để ngài củng cố chúng tôi trong đức tin. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các giám mục sẽ trình bày về những thông tin và quan điểm về các giáo phận liên hệ, và lắng nghe những suy tư của Đức Thánh Cha về giáo hội bao quát hơn. Các giám mục Australia cũng sẽ gặp các cơ quan của Tòa Thánh, để cảm thông và cộng tác với nhau. Các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh các phúc trình sâu rộng mà mỗi giáo phận gửi về Tòa Thánh để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này. Ngày 29 tháng 6 trong khuôn khổ cuộc hành hương, Đức cha Peter Comensoli, tân tổng giáo mục giáo phận Melbourne, sẽ thuộc vào số những vị tân tổng giáo mục chính tòa nhận dây pallium do chính Đức Thánh Cha làm phép. Trong thời gian ở Italia, các giám mục Australia sẽ có thời gian tĩnh tâm để chuẩn bị cho công đồng toàn quốc vào năm 2020. Tu huynh Lan Grip, dòng tên, sẽ hướng dẫn cuộc tĩnh tâm và sẽ nhấn mạnh đặc biệt về nhu cầu phân định và ý nghĩa của sự phân định theo Công giáo, vốn là một khía cạnh chủ yếu trong tiến trình công đồng toàn quốc Australia và các khóa họp của công đồng này.
Togo, nạn giáo phái lan tràn tại một số nước Phi Châu, hàng chục nhà thờ mới trong nhiều khu phố ở thủ đô Nome của Togo đã bị cảnh sát tôn giáo đóng cửa. Việc đóng cửa này diễn ra trong chiến dịch rộng lớn do chính phủ Togo phát động để thanh lọc các môi trường tôn giáo trên toàn quốc, nhất là do sự ô nhiễm về âm thanh các nơi thờ phượng này gây ra. Ông Pelezi Bediani, chỉ huy trưởng cảnh sát tôn giáo, nói rằng đây không phải là đàn áp các hoạt động tôn giáo, nhưng là để bảo vệ sự lành mạnh công cộng, tránh cho dân chúng khỏi phải liên tục chịu những lạm dụng do các mục sư tự phong tạo nên. Các biện pháp thanh lọc và hạn chế vừa nói cũng được áp dụng cho các nhà giảng thuyết lưu động và các đền thờ Hồi giáo, được trang bị bằng những loa phóng thanh mạnh mẽ, hoạt động trong những giờ không thích hợp. Các nhà thờ mới của các giáo phái và các đền thờ Hồi giáo gây ồn ào quá mức, làm phiền dân chúng qua các buổi cầu nguyện hoặc những lời kêu gọi cầu nguyện của người Hồi giáo. Cũng như các nước Phi Châu khác, Togo đang chứng kiến sự lan tràn mạnh mẽ của các giáo phái có những tài trợ mờ ám. Tình trạng này cũng xảy ra đối với người Hồi giáo, với sự xuất hiện ồ ạt của các đền thờ và các trường học Koran qua những tài trợ không minh bạch. Hồi năm 2015, Bộ Nội vụ Togo cho biết đã nhận 12.000 đơn xin mở nhà thờ Kitô trong một nước chỉ có gần 8 triệu dân. Sự bành trướng hỗn độn các giáo phái này đưa tới sự gia tăng các hành vi tội phạm của các mục sư thuộc các giáo phái ấy, và các tòa án phải can thiệp. Tại Togo, sự tự do tôn giáo được Hiến pháp quốc gia bảo đảm. Khoản số 25 của Hiến pháp quy định rằng mọi người có quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo, phụng tự, ý kiến và ngôn luận. Hồi năm ngoái, chính phủ Rwanda đã đóng cửa 8.000 nhà thờ của các giáo phái.
Viên, ngày 29 tháng 3 tới đây, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế, sẽ tham dự hội nghị về đề tài Tương lai của việc cứu trợ nhân đạo, tổ chức tại Viên, thủ đô Áo. Ngoài Đức Hồng Y Tagle cũng là Tổng giáo mục giáo phận Manila, còn có nhiều nhân vật khác như bà Ngoại trưởng Áo Karin Knightson, ông Mark Lowcock, Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách về vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Đức Hồng Y Tagle năm nay 57 tuổi và từ 4 năm nay là Chủ tịch của Caritas Quốc tế. Trên thế giới, hiện nay có 134 triệu người đang cần sự trợ giúp về nhân đạo, và nhu cầu trong lĩnh vực này ngày càng gia tăng vì những làn sóng mới về chính trị, địa lý, các thiên tai và sự sắp đặt lại của nhiều nước đối với các ưu tiên về tài chính. Trong khóa họp, các tham dự viên sẽ bàn về vấn đề hệ thống cứu trợ nhân đạo trên thế giới hiện nay có được chuẩn bị cho tương lai hay không, và đâu là những nhiệm vụ đối với các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các tổ chức nhân đạo trong lĩnh vực này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe phần thứ nhất bài viết suy tư của Đức Hồng Y Newman về sự khiêm nhường của Thiên Chúa.
Đâu là mầu nhiệm quan trọng nhất của đức tin Kitô giáo? Điều gì phân biệt Kitô giáo với các truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới? Làm thế nào để một ai đó có thể diễn tả được điểm cốt lõi của đức tin chúng ta? Cùng với Đức Hồng Y John Henry Newman, chúng ta có thể khẳng định, lời hằng sống, có một yêu dấu của Chúa Cha, đã từ bỏ vinh quang và đã xuống thế, để đưa chúng ta lên thiên đàng. Dù là Thiên Chúa nhưng Ngài đã trở nên người phàm, dù là Chúa muôn loài, Ngài đã trở thành tôi tớ. Dù vốn giàu sang phú quý, Ngài đã tự ý trở nên nghèo khó vì chúng ta, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta trở nên giàu có. Đây là những lời của Đức Hồng Y Newman không lâu sau khi Ngài trở lại Công giáo, trong bài diễn văn của mình dành cho các tín hữu Công giáo cũng như các Kitô hữu khác với đề tài Mầu nhiệm hạ mình của Thiên Chúa. Để hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người, trên hết chúng ta phải đề cập đến sự vĩ đại vô hạn của Ngài. Đức Hồng Y Newman tin rằng, nhiều người không thể nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của nhập thể, vì họ không thật sự nhận ra Đấng đã từ bỏ vinh quang để bước vào thế giới này. Trước hết, chúng ta nhận biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự từ hư vô. Chính Ngài, không một ai khác, không ai ngang hàng, không có ai giống như Ngài. Ngài trỗi vượt, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Ngài không thay đổi từ khởi sự cho đến hoàn thành. Ngài toàn hảo, hoặc là Ngài vô hạn trong quyền năng và khôn ngoan, hoặc là Ngài không thể dựng nên thế giới mênh mông mà chúng ta đang nhìn thấy đêm ngày. Nói tóm lại, Thiên Chúa toàn năng như chúng ta tuyên xưng khi đọc Kinh Tiên Kính. Sau đó Đức Hồng Y Newman nói về sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Không thể nói chính xác về Ngài, rằng Ngài đã là gì, hoặc Ngài sẽ là gì. Nhưng Ngài luôn luôn là hiện tại, Ngài luôn luôn như thế. Với sự trỗi vượt vô hạn, Ngài che phủ trên chúng ta. Ngài hành động từ đời đời và không bao giờ ngơi nghỉ. Ngài tự tại và bình an sâu thẳm và khôn tả, nhưng với thượng trí sống động, tự nhận thức, Ngài biết về chính Ngài và duy trì sự hiểu biết đó. Thiên Chúa vĩ đại và vĩnh cửu này, trong sự dư đầy của Ngài, đã tạo nên thế giới để có thể phản chiếu vinh quang của Ngài. Một thế giới trong đó có những hữu thể tự do, được Ngài dựng nên và tách biệt với Ngài. Tuy nhiên Thiên Chúa, đấng thánh thiện và toàn thiện nơi mình, không phụ thuộc vào bất cứ điều gì từ thụ tạo của Ngài. Mặc dù Ngài yêu thương tất cả mọi thụ tạo, bằng hồng ân, Ngài ở với con người không loại trừ một ai và trao hiến hoàn toàn cho họ, nhưng họ không làm tăng thêm sự tốt lành của Ngài khi họ cứu chính mình, và cũng chẳng làm cho nó giảm đi khi họ hư mất. Ngài ôm lấy mọi thụ tạo, nếu không chúng ta sẽ rơi vào hư vô. Nhưng thụ tạo không thể làm gì tăng thêm sự vĩ đại của Ngài. Chiêm ngắm về sự toàn năng, vĩnh cửu và thánh thiện của Thiên Chúa, Đức Hồng Y Newman tuyên bố trước những người nghe rằng, đó là Thiên Chúa vĩ đại, tự đủ, toàn thiện, tách biệt khỏi các thụ tạo, không thể hiểu thấu, không thể tiếp cận. Ai có thể nhìn thấy Ngài? Ai có thể thấu hiểu được Ngài? Ai có thể di chuyển Ngài? Ai có thể thay đổi Ngài? Ai có thể nói về Ngài? Ngài là toàn thánh, toàn kiên nhẫn, toàn bình an và toàn thật. Ngài nói và Ngài làm, Ngài trì hoãn và thực thi, Ngài cảnh cáo và Ngài trừng phạt. Ngài trừng phạt, Ngài thưởng, Ngài cấm, Ngài tha thứ, theo luật vĩnh cửu, không bất toàn, không lỗ hổng và không mâu thuẫn. Ngày nay đôi khi chúng ta nhìn thấy có nguy cơ phớt lờ sự uy nghi, vĩ đại và thánh thiện của Thiên Chúa, đến mức nghĩ về Ngài theo một cách quá con người, tạo cho mình một hình ảnh về Thiên Chúa. Do đó loại bỏ đi tất cả những gì là mầu nhiệm, không thể hiểu và lớn lao. Nhưng Thiên Chúa thì khác. Thiên Chúa vĩ đại và vinh quang hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Do đó, chúng ta không thể chịu khuất phục trước cám dỗ của một vị thần do chúng ta tạo ra. Ngược lại, chúng ta cần mở ra một lần nữa trước những gì Khải Huyền dạy chúng ta về Thiên Chúa chân thật, ba lần thánh. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Newman khẳng định lại điểm này trong bài suy tư của Ngài khi nói, tôi biết rằng Ngài yêu thương tất cả các công trình của Ngài, nhưng làm sao tôi có thể tin được Ngài ban riêng cho tôi một suy nghĩ và chăm sóc tôi vì chính tôi? Tôi ở trong tình yêu của Ngài. Ngài nhìn tôi như một nguyên tử trong một vũ trụ bao la. Từ bản chất của mình, tôi muốn có một người có thể khóc cùng tôi, vui cùng tôi và theo cách tôi quản lý. Tôi giả định như thế. Và còn tệ hơn, tôi hy vọng tìm thấy điều đó nơi Thiên Chúa vô hạn và vĩnh cửu. Sự hạ mình của Thiên Chúa. Mong ước sâu xa của một Thiên Chúa đấng không quan tâm đến sự vĩ đại và thánh thiện của mình, cũng là khóc và vui với chúng ta, để gần gũi chúng ta, để mang chúng ta vào tim của Ngài, Ngài trở nên hiện thực trong sự nhập thể. Đức Hồng Y Newman khẳng định, nhiều người nghĩ rằng Thiên Chúa và con người không bao giờ có thể là một, rằng con người không thể có được ánh nhìn và đụng chạm của đấng tạo hóa, và tạo hóa cũng chẳng thể hạ mình xuống yếu đuối của thụ tạo. Tuy nhiên Đức Hồng Y thêm rằng, điều này gây bối rối, nhưng hỡi những con tim tốt lành và thao thức, Ngài đã rời bỏ ngai cao và tự hạ để trở nên thụ tạo, để thụ tạo có thể được soi sáng và nâng đỡ để được lên với Ngài. Khi xuống thế qua việc nhập thể nơi Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đã cho thấy rằng, hành động ngay trong sự khiêm nhường, nếu dám nói, đó là một trong những thuộc tính của Ngài, bằng cách tự mình nhận lấy bản tính của Adam, và nơi đó tỏ mình ra cho con người và các thiên thần. Thiên Chúa không thể đến gần với con người hơn nữa, không thể làm gì hơn, và không thể cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài theo cách nào quyến rũ hơn. Đức Hồng Y Newman mời chúng ta tự hỏi về sự khiêm nhường này của Thiên Chúa và chiêm ngưỡng niềm vui Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, khi Ngài viết: Thưa anh chị em, Thiên Chúa chúng ta đã mang lấy bản tính của chúng ta, và bây giờ hãy chuẩn bị chính mình để nhìn thấy xác thịt con người với vinh quang và vẻ đẹp mà các thiên thần phải ngắm nhìn. Vì chúng ta được nhìn thấy đấng Emmanuel, vì vinh quang phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Người, bước đi trên trái đất, vì con của đấng tối cao được sinh ra bởi người nữ, vì các thuộc tính phong phú vô hạn sẽ được tuôn ra trước mắt chúng ta thông qua các kênh vật chất và hoạt động của linh hồn con người, vì Ngài sẽ làm cho chúng ta bị quyến rũ bởi sự tỏ mình. Điều này vừa làm cho chúng ta hiểu, vừa là lời cam kết rằng Ngài yêu thương mỗi người chúng ta, nâng cao niềm mong đợi của chúng ta, vì chắc chắn chúng ta không thể chịu đựng được nỗi thất vọng. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Newman một lần nữa cho thấy rằng Thiên Chúa khác với cách mà chúng ta thường tưởng tượng về Ngài, và Ngài lớn hơn bất cứ điều gì mà chúng ta có thể nghĩ về Ngài. Theo con người, Thiên Chúa nên đến thế giới với vinh quang và huy hoàng, nhưng ngược lại, Thiên Chúa đã đến theo thể thức nhỏ bé, yếu đuối và đau khổ. Đấng dựng nên con người, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã đến không bằng sức mạnh, nhưng trong sự yếu đuối. Ngài đã đến không phải để đòi một yêu cầu, nhưng là để trả nợ. Thay vì giàu sang, Ngài đã trở nên nghèo khó. Thay vì danh dự, Ngài đã đến trong sự khinh thường. Thay vì phú quý, Ngài đã đến để chịu đau khổ. Từ khi sinh ra, Ngài đã chịu đau đớn và khinh miệt. Thân hình mỏng manh của Ngài được dệt bởi lạnh và nóng, bởi đói khát và thiếu ngủ. Bàn tay Ngài thô ráp và bầm tím của một người thợ. Ngài đi lang thang từ nơi này đến nơi khác. Ngài làm bạn đồng hành của các tội nhân. Ngài được theo bởi một đám người ô hợp, những người quan tâm đến đồ ăn thức uống hơn là lời dạy của Ngài, hoặc bởi cư dân thị thành, những người bỏ rơi Ngài trong cơn thử thách. Và cuối cùng, Ngài bị trói, bị lôi, bị khạc nhổ, nhạo báng, nguyền rủa, đánh đập và tra tấn. Quần áo của Ngài bị xé rách, và Ngài bị treo trên thánh giá. Và khi bị treo ở đó, Ngài phải chịu cảnh phỉ báng, lăng mạ và những ánh mắt độc ác. Ngài chịu sự nhạo báng dành cho ác thần, kẻ mà Ngài đã ném xuống địa ngục. Trong Chúa Kitô, con Thiên Chúa đã hạ mình cho đến chết và chết trên thập tự. Con người quy kỷ từ chối tuyên xưng sự khiêm nhường của Thiên Chúa, chỉ vì người ấy từ chối sự thánh thiện của Ngài. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Newman thốt lên: Ôi con người khó chịu! Trước tiên là không hài lòng vì Thiên Chúa quá xa, sau đó là không hài lòng vì Ngài quá gần. Phàn nàn đầu tiên vì Ngài quá cao, phàn nàn sau đó vì Ngài quá thấp. Hỡi con người không chịu hạ mình, đến khi nào ngươi mới hết xem mình là trung tâm và học biết rằng Thiên Chúa là đấng vô hạn trong tất cả những gì Ngài làm, vô hạn khi Ngài ngự trị trên thiên đàng, vô hạn khi Ngài phục vụ ở trần gian, và tỏ lòng tôn kính giữa các thiên thần và kính trọng giữa những tội nhân. Khi một người giải phóng mình khỏi niềm kiêu hãnh và bắt đầu học lấy sự khiêm nhường, thì người ấy có thể nhận ra rằng thánh giá truyền cảm hứng và khơi dậy tình yêu. Đó là thân xác chịu giày xéo của Ngài, đầu đội mão gai, cánh tay bị thương và trái tim bị đâm thâu. Nhấn mạnh một lần nữa sự thật rằng tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là nguồn gốc của sự khiêm nhường. Đức Hồng Y Newman nói: Lạy Chúa Giê-xu, Ngài không thể thay đổi, và vì Ngài vẫn là một mầu nhiệm, nên Ngài luôn là tình yêu. Con không thể hiểu Ngài nhiều hơn con đã làm trước khi con thấy Ngài trên thập giá. Nhưng con đã học được bài học. Con có bằng chứng rõ rằng, mặc dù bản tính uy phong của Ngài, và mặc cho những mây mù và bóng tối bao quanh nó, thì Ngài cũng không thể nghĩ về con với một cảm xúc cá nhân. Ngài đã chết để con có thể được sống. Tông đồ của Ngài đã nói: Chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa, vì Ngài yêu thương chúng ta trước. Bây giờ con có thể yêu Ngài từ đầu đến cuối, mặc dù từ đầu đến cuối con không thể hiểu được Ngài. Khi con tôn thờ Ngài trong sự khiêm nhường của Ngài, thì con sẽ ca ngợi Ngài và ôm lấy Ngài trong quyền năng vô hạn và vĩnh cửu của Ngài. Thiên Chúa quá vĩ đại, đã tự biến mình thành nhỏ bé, trước hết như một trẻ nhỏ, rồi sau đó như một kẻ chịu đóng đinh. Do đó, Ngài thu hút chúng ta bằng tình yêu vào trái tim rộng mở của Ngài, và liên kết chúng ta vào thân thể của Ngài là giáo hội.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại mẫu gương của cha Pepe Diana, chọn cuộc đời vì Thiên Chúa và tha nhân, đã chịu tử đạo vì đã đấu tranh chống mafia.
Vào ngày 19 tháng 3 năm 2019, kỷ niệm 25 năm cha Pepe Diana, cha xứ Casal di Principe, Italia, bị băng đảng mafia sát hại. Cha Raffaele, người đứng đầu các linh mục tuyên úy các nhà tù Italia, từng là bạn của cha Pepe Diana, trong thời gian chủng viện đã có sáng kiến mời gọi tất cả cầu nguyện cho cha Pepe tại tất cả các nhà tù. Được hỏi tại sao cha lại có sáng kiến này, cha cho biết bởi vì theo cha, khuôn mặt của cha Pepe có thể giúp các tù nhân nhận ra các tội ác và những lỗi lầm đã thực hiện, cũng như nhận ra sự cần thiết của việc trở về. Cha Raffaele cho biết suy tư về cuộc tử đạo của cha Pepe trở thành một thông điệp, giúp thức tỉnh lương tâm con người và từ đó giúp mọi người can đảm, dám lên tiếng mạnh mẽ. Khẳng định rằng không ai là chủ cuộc sống của người khác, không ai có thể tước mất và chà đạp cuộc sống của người khác. Nhưng đồng thời, đây cũng là một ngày cầu nguyện, xin Thiên Chúa ân sủng cho việc hoán cải và thay đổi cuộc sống của chúng ta. Cha Raffaele đã viết thư mời gửi đến tất cả các cha tuyên úy các nhà tù, với nội dung mời gọi tổ chức một ngày tưởng nhớ, suy tư và cầu nguyện dành riêng cho cha Pepe Diana. Kỷ niệm 25 năm ngày cha bị giết. Cha Pepe bị giết vào ngày 19 tháng 3 năm 1994 dưới bàn tay của mafia, trong khi cha đang chuẩn bị cử hành thánh lễ tại giáo xứ ở Casal di Principe. Sáng kiến mời gọi này khởi đi từ mối tương quan cá nhân của cha Raffaele với cha Pepe. Cả hai đã có thời gian sống chung tại chủng viện Avesa. Cha Raffaele cũng tham dự cuộc gặp gỡ, làm chứng cho sự thật và công lý, được tổ chức vào ngày thứ Hai, 18 tháng 3, tại nhà tù ở Napoli. Cha Raffaele kể lại, "Chúng tôi cùng trải qua những năm ở chủng viện. Tôi có những kỷ niệm đẹp về cha Pepe. Từ khi còn là chủng sinh, thầy Pepe đã là một thanh niên vui tươi, năng động, thẳng thắn. Trong thời gian ở chủng viện, mặc dù là thời gian dành riêng cho việc học tập, nhưng Pepe không ngừng quan tâm đến xã hội, đến những vấn đề xảy ra chung quanh. Thầy Pepe là một chủng sinh có đời sống cầu nguyện tuyệt vời. Mọi người có thể nhận ra điều này ở những buổi chầu thánh thể, những dịp chia sẻ kinh nghiệm đời sống nội tâm. Thầy luôn chăm sóc đời sống tinh thần một cách cẩn trọng. Sau thời gian ở chủng viện, vào năm 1992, thầy Pepe được chịu chức linh mục. Từ đây, tân linh mục dành tất cả sự nhiệt tình của tuổi trẻ để phục vụ giáo hội. Cha Pepe là cha xứ luôn đón tiếp người nghèo và người nhập cư. Cha tích cực lo cho những người yếu đuối, nâng cao nhận thức của cộng đoàn và đặc biệt phục vụ, giáo dục thanh thiếu niên, đón tiếp người nghèo khổ với tình yêu theo mẫu gương của Chúa Giê-xu. Cha luôn ra đi tìm kiếm những người bị bỏ rơi, những người sống trong điều kiện bấp bênh, mang lại cho họ sự giúp đỡ cụ thể. Là một cha xứ ở Casal di Principe, cha biết mình phải đối phó với sự lan tràn của mafia trong vùng đất này, một tệ nạn xã hội gây hậu quả xấu cho cuộc sống của người dân. Trong những năm 90 ở Casal di Principe, có những mối thù và đe dọa mạng sống, mọi người sống trong lo sợ. Đối với cha Pepe, là một mục tử, việc chống lại mafia là một sự dấn thân không thể bỏ qua. Một mục tử không thể bỏ đoàn chiên giữa bầy sói. Và rồi một tài liệu nổi tiếng, vì tình yêu dân tôi sẽ không im lặng. đã được ra đời như một sự ngăn chặn bạo lực. Vào sáng ngày 19 tháng 3 năm 1994, tin tức bi thảm về cái chết của cha được lan rộng. Đó thực sự là một cú sốc cho mọi người. Cha Rafael Lê chia sẻ, mẫu gương của cha Pepe có thể giúp cho những ai đang lãnh án tù, những người đã phạm tội ác hoặc gây bạo lực, hủy hoại cuộc sống của người khác, nhận ra những sai lầm của mình. Khi nói về cuộc đời của cha Pepe, một linh mục, một tín hữu, luôn quảng đại với người khác qua việc trao ban chính mình. Hơn thế nữa, cha còn được biết đến là một người của sự thật, người đã chịu tử đạo. Tất cả là một cách thức để suy gẫm về cái ác đã thực hiện, phơi bày sự nghèo khổ và mời gọi mọi người thay đổi nội tâm. Nơi nhà tù chúng ta không vào đó để kể những câu chuyện cổ tích, nhưng chúng ta phải có sức mạnh và can đảm để giới thiệu những mẫu gương dũng cảm và đẹp như cha Pepe. Cha Rafael Lê kết luận, cha Pepe là một mẫu gương cho chúng ta, một mẫu gương của việc trao ban chính mình cho tha nhân vì tin mừng, một mẫu gương giúp người khác phát triển, ngay cả cho những người đã phạm tội nghiêm trọng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Giáo hội về sự hoán cải.
Trong sách Cổ học Tinh Hoa cuốn 2 có ghi lại bài tự tỉnh của Từ Mỹ Vân như sau. Người ta tối đến trước khi đi ngủ, thử kiểm xếp xem trong một ngày ăn ở với cha mẹ đã hết lòng chưa? Đối đãi với kẻ dưới đã biết đem mình vào địa vị người mà sẵn lòng thương người chưa? Xử với anh em đã hay êm thấm hòa vui chưa? Đối với vợ con đã hay yêu quý chưa? Chơi với bạn bè đã hay tránh kẻ dở gần người hiền chưa? Nói ra câu gì đã hay không thẹn với lương tâm chưa? Làm công việc gì đã hay không trái với công lý chưa? Đãi người ngoài đã hay không thất lễ chưa? Hết thảy việc gì cũng nghĩ để xử cho chu đáo, ngó hầu mới xứng đáng làm người mà không xấu hổ. Bình luận về đoạn sách này, Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân nhận định rằng, nếu trước khi đi ngủ, ai ai cũng chịu kiểm soát lại lương tâm mình như thế cả, để sửa đổi lại tính tình cho hay hơn lên, thì lo chi đời hiếm người tốt, mà xã hội mỗi ngày không một bước đến gần nhân đạo, nhân loại mỗi ngày không tiến mãi đến hạnh phúc được. Kính thưa quý vị thính giả, bài tự tỉnh của Từ Mỹ Vân trên đây cho thấy giáo huấn về sự hoán cải hàng ngày là điều cũng có trong các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Như thể đó là một điều kiện chung để mỗi cá nhân có thể cải tiến và để xã hội được tiến bộ. Trong bối cảnh đó, đâu là đặc điểm giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo về sự hoán cải? Đó là điều chúng tôi đặc biệt đề cập đến hôm nay trong loạt bài tìm hiểu về sự hoán cải, xét như một nghĩa vụ của con người đối với Thiên Chúa.
Hoán cải là một nghĩa vụ quan trọng được ủy thác cho giáo hội. Giáo hội cùng với các phần tử của mình phải thực thi và rao giảng mệnh lệnh cơ bản của Chúa trong phúc âm là hãy ăn năn thống hối. Đối với những người chưa thuộc thành phần của giáo hội, thì nghĩa vụ ăn năn thống hối này có nghĩa là hoán cải và nhận lãnh bí tích rửa tội. Còn đối với những người đã chịu phép rửa tội rồi, nghĩa vụ thống hối có nghĩa là mang vào đời sống thường nhật sự cải tiến và sự hoán cải đã làm khi chịu bí tích rửa tội. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh đến giáo huấn của giáo hội về sự hoán cải thứ hai, tức là sự hoán cải trường kỳ của các tín hữu Kitô đã chịu phép rửa. Giáo huấn của giáo hội về vấn đề này được chứa đựng trong các văn kiện của Công đồng chung Vatican thứ hai, trong tông hiến Benite Mini, anh chị em hãy thống hối, do Đức Phaolô thứ sáu ban hành ngày 17 tháng 2 năm 1966, và tông hiến Reconciliatio e Penitentia, hòa giải và thống hối, do Đức Thánh Cha John Paul II ban hành, đúc kết các đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 6 hồi tháng 10 năm 1983 về đề tài thống hối và hòa giải trong thế giới ngày nay. Theo các văn kiện trên đây của giáo hội, thì hội thánh cũng như mỗi tín hữu đều cần phải hoán cải liên tục. Hiến chế Ánh sáng muôn dân đoạn 8 khẳng định rằng, trong khi Chúa Kitô là đấng thánh, vô tội, không một tỳ ố nào, Ngài không biết đến tội lỗi và đã xuống trần gian để cứu chuộc những người tội lỗi, thì giáo hội, vì bao gồm cả những thành phần tội lỗi trong giáo hội, nên luôn luôn cần được thanh tẩy, không bao giờ giáo hội được lơ là việc thống hối và đổi mới chính mình. Chính vì vậy, giáo hội không những chỉ kêu gọi các lương dân ăn năn hối cải và chấp nhận đức tin, nhưng còn có nhiệm vụ rao giảng đức tin và sự thống hối cho cả các tín hữu của mình nữa. Trong tông hiến, anh chị em hãy thống hối, Đức Phaolô VI còn nhấn mạnh rằng, lời yêu cầu của Chúa, các con hãy hoán cải và tin vào tin mừng, tóm tắt toàn thể đời sống Kitô giáo.
Một nét nổi bật cần nêu rõ, đó là tính chất toàn diện của sự hoán cải. Trước kia có thời kỳ người ta nhấn mạnh nhiều đến những công việc bên ngoài trong sự thống hối và trai tịnh, như sự kiêng thịt mỗi ngày thứ sáu. Ngày nay, giáo hội để cho các giáo hội địa phương và mỗi cá nhân được nhiều tự do hơn trong việc xác định những hình thức thống hối, và đặc biệt, giáo hội nhấn mạnh nhiều hơn đến sự hoán cải nội tâm. Nhưng sự hoán cải này không phải là không có những hậu quả trên lối cư xử bên ngoài. Vì thế, thống hối, penitenza, không có nghĩa trước tiên là công việc bề ngoài, một sự từ bỏ thể lý, nhưng hệ tại sự biến đổi và canh tân sâu xa toàn diện con người về tư tưởng, phán đoán và hành động. Sự hoán cải này được thực hiện dưới ánh sáng sự thánh thiện và tình thương của Thiên Chúa. Sự thánh thiện và tình thương này được biểu lộ trọn vẹn cho chúng ta qua con Thiên Chúa, như lời Đức Phaolô VI đã quả quyết trong tông huyến, anh chị em hãy thống hối. Con người, kể cả Kitô hữu, là người tội lỗi, hay ít nhất cũng là người mang hậu quả của tội lỗi. Con người ý thức được thân phận đó của mình qua sự thánh thiện và tốt lành của Thiên Chúa được biểu lộ cho con người trong Chúa Kitô. Con người hoán cải khi tìm cách từ bỏ tội lỗi và trở nên giống Chúa Kitô, canh tân tâm hồn mình và biểu lộ sự đổi mới ấy qua cả lối cư xử bên ngoài nữa. Một chiều kích khác cũng được giáo hội ngày nay nhấn mạnh liên quan đến sự hoán cải, đó là sự quy hướng về Chúa Kitô, chiều kích bí tích và hội thánh của việc hoán cải. Thực ra, hoán cải và thống hối cũng được các tôn giáo khác như Ấn Độ giáo, Phật giáo nói đến, và trong Kinh Thánh thời Cựu Ước cũng đã nói đến nhiều. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không được làm cho chúng ta quên rằng chính nhờ Chúa Kitô mà việc hoán cải có một nội dung mới mẻ. Chúa Kitô không những mời gọi mọi người hoán cải, nhưng qua sự thánh thiện và cái chết chuộc tội của Ngài, Ngài cho chúng ta thấy tội lỗi xấu xa đáng kinh tởm dường nào. Ai đáp lại lời mời gọi hoán cải của Chúa Kitô thì họ cũng được tham phần vào sự khổ đau cứu độ. Chính sự tham phần đó đã mở ra cho con người một nguồn sống mới cùng với Thiên Chúa. Sự tham phần này được thể hiện trong bí tích rửa tội là bí tích ghi một dấu ấn hoán cải không thể xóa mờ nơi tâm hồn người hoán cải. Như tông hiến, anh chị em hãy thống hối đã dạy, con người đạt được sung mãn nhờ các hồng ân của Chúa trong bí tích rửa tội. Bí tích này uốn nắn họ và làm cho họ được tham dự vào cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa. Toàn thể đời sống tương lai của họ được đặt dưới ấn tích của bí tích rửa tội.
Theo hiến chế Ánh sáng muôn dân đoạn số 11, người đã được rửa tội là thành phần của giáo hội. Họ được giáo hội tiếp tục nâng đỡ cả khi họ xa lìa Chúa và hội thánh tìm cách dẫn đưa họ trở về cùng Thiên Chúa. Đàng khác, họ cũng có nhiệm vụ nâng đỡ cộng đồng giáo hội và góp phần vào việc thanh tẩy giáo hội. Khi họ phạm tội lìa xa Thiên Chúa, không những họ sống mâu thuẫn với ơn gọi Kitô của mình, nhưng còn làm thiệt hại cho giáo hội nữa. Tuy nhiên, cũng chính nhờ trung gian của giáo hội mà Thiên Chúa mời gọi và ban ơn tha thứ cho họ. Khi họ thành thực hoán cải, thì họ được hòa giải không những với Thiên Chúa, nhưng với cả giáo hội nữa. sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo trong ba đoạn từ số 1427 đến 1429 đã tóm tắt tất cả những điều trên đây và dạy rằng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hoán cải. Lời mời gọi này là một phần cốt yếu của việc loan báo nước trời. Thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần rồi, anh em phải sám hối và tin vào tin mừng. Khi rao giảng, Hội Thánh chuyển lời mời gọi ấy trước hết đến những người chưa biết Chúa Kitô và tin mừng và nhờ bí tích thánh tẩy. Chính nhờ vào tin mừng và nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta từ bỏ sự dữ và được ơn cứu độ, nghĩa là được tha thứ mọi tội lỗi và lãnh nhận hồng ân sự sống mới. Lời kêu gọi hoán cải của Chúa Kitô vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống người tín hữu Kitô. Cuộc hoán cải thứ hai này là một nhiệm vụ liên tục của toàn thể hội thánh, vì bao gồm nơi mình các tội nhân và vừa thánh thiện vừa được kêu gọi thanh luyện, hội thánh nỗ lực không ngừng để thống hối và canh tân. Nỗ lực hoán cải không chỉ là công việc phàm nhân, được ân sủng lôi kéo và thúc đẩy, chúng ta sám hối với tâm lòng tan nát để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đấng đã yêu thương chúng ta trước. Cuộc hoán cải của Thánh Phêrô sau khi chối thầy ba lần làm chứng điều đó. Cái nhìn từ bi vô biên của Chúa Giêsu đã làm cho thánh nhân khóc lóc, hối hận. Và sau khi Chúa Giêsu sống lại, Thánh Phêrô đã ba lần quả quyết tình yêu đối với Chúa. Cuộc hoán cải thứ nhì cũng mang chiều kích cộng đoàn. Ta thấy rõ điều này khi Chúa kêu gọi cả một giáo đoàn, hãy hối cải. Thánh Ambrosio đã nói về hai cuộc hoán cải. Trong hội thánh có nước và nước mắt, nước trong bí tích thánh tẩy và nước mắt trong bí tích thống hối.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.